Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình truyện ngắn kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Kiểm Thúy của nhà văn Võ Thị Điềm Đạm. Tình yêu không thể bắt buộc là câu trả lời cho những người đàn ông ở ngoài nước đi về Việt Nam cưới vợ. Cố quên họ chỉ là nhịp cầu bắc qua đại dương cho những con sáo sổ lồng bay xa. Hồng Vân kính mời quý vị cùng theo dõi truyện ngắn Kiểm Thúy sau đây. Dũng nhìn quanh căn phòng độc thân của mình, xoa tay thỏa mãn. Phòng có một góc bếp với tủ lạnh, lò microwave, bình nấu nước nhanh, bếp có lò nướng, vừa đủ tiện nghi cho anh chàng độc thân. Cái sofa màu xanh dương đậm, hơi cũ, khi kéo ra thì thành cái giường đôi, hai người ngủ rộng chán. Tủ áo nằm sau cánh cửa đã được dọn sẵn một nửa bên trống. Nỗi nôn nao càng lúc càng đầy từ khi nhận được điện tín Kiểm Thúy báo giờ máy bay đến. Pha cho mình một ly cà phê, nằm dài trên sofa, Dũng mở TV xem trận đá banh đang diễn ra ở Italia, chờ vợ chồng Thông đến để cùng đi chợ mua thêm một ít cần dùng cho ngày mai. Có tiếng chuông cửa. Vừa bước vào, không thấy Thi, vợ của Thông đâu, Dũng định hỏi thì Thông bảo:
"Ồ, bà xã lo làm thức ăn, bận quá không đi theo mình được. Bà có viết tờ giấy dặn mua mấy sắm mấy thứ đây."
Dũng ngần ngại hỏi Thông:
"Mày thấy phòng như vậy được không?" "À, độc thân thì như vậy là mảnh lắm rồi. Gia đình Kiểm Thúy khá giả, tao sợ cô ấy chê." "À thì cũng mày đã cho biết rõ mày là công nhân, chưa có nhà cửa, vì chưa có gia đình, mày đâu có phải là khoe khoang khoác lác gì đâu. Kiểm Thúy qua đây đó thì lo học tiếng Na Uy trước, rồi vợ chồng ráng đi cày. Một năm thì mua được nhà chứ có gì đâu. Tao không biết Kiểm Thúy có chịu cực như vợ mày không." "Không chịu cực thì cũng phải ráng chứ. Thời buổi này, xã hội này, đâu có chuyện vợ mà ở nhà cho chồng nuôi được."
Kiểm Thúy trong quần jean xanh đậm, chật cứng, áo jean khoác cùng màu, bên trong ẩn hiện cái áo thun ngắn gần thấy rốn. Tự tin đẩy xe hành lý theo dòng người đi ra, không tỏ vẻ vui mừng khi gặp vị hôn phu hay là rụt rè trong hoàn cảnh một thân một mình nơi xứ lạ. Nhìn về phía phòng đợi, Dũng cầm bó hoa đứng đó hớn hở như đứa trẻ thấy mẹ về chợ. Cặp vợ chồng Thông và Thi lấy nhau theo diện đoàn tụ do bạn bè giới thiệu, đứng gần đó. Nét mặt Thi không có gì đặc biệt, hơi quê quê nữa là khác. Vì mái tóc dài, không dài, ngắn không ngắn, thưa mỏng, thả lơ lửng. Thi cười tươi, níu tay chồng, chỉ về phía Kiểm Thúy. Tâm, người đã giới thiệu Kiểm Thúy cho Dũng, đứng bên cạnh Dũng, có vẻ lo lắng bồn chồn. Nhưng không ai để ý đến cái bồn chồn không được vui mấy của Tâm. Dũng đã về Việt Nam để làm đám hỏi cách nay hơn 6 tháng. Giờ đây, anh sung sính trong bộ đồ vest màu xám đậm, hơi rộng, hơi dài. Da mặt anh vốn ngăm ngăm tái, càng tái hơn trong ánh đèn buổi sáng sớm. Kiểm Thúy đẩy xe hành lý đưa cho Tâm trong ánh mắt hơi ngỡ ngàng của mọi người. Kiểm Thúy nhận hoa từ tay Dũng, cười cảm ơn một cách lịch sự, như một người ca sĩ trên sân khấu nhận hoa của khán giả ái mộ. Cũng lối chào lịch sự đó, Kiểm Thúy chào từng người bạn của Dũng theo lời giới thiệu. Ai cũng thầm công nhận Kiểm Thúy xinh xắn, lịch sự và khen Dũng tốt phước. Dũng lúng túng, thọc hai tay vào túi quần, loay hoay với cái chìa khóa xe, sánh vai Kiểm Thúy ra bãi đậu xe. Đi được vài mét, Dũng lại gần Tâm bảo:
"Tâm, để anh đẩy xe cho nha em."
Khi tất cả đã lên xe, Kiểm Thúy ngồi phía trước với Dũng, Tâm ngồi phía sau. Xe chạy ra khỏi xa lộ, theo hướng về Oslo. Kiểm Thúy nhìn Dũng, giọng ngọt mềm nhưng cương quyết. "Anh Dũng à, anh cho Thúy về nhà Tâm nhé. Thúy muốn ở nhà Tâm một vài ngày trước đã." Dũng ngạc nhiên.
Ủa, nhưng anh đã chuẩn bị hết cả rồi. Như anh đã viết thư cho em trước khi em qua đó.
Thúy biết, nhưng Thúy suy nghĩ kỹ rồi anh à. Thúy muốn ở nhà Tâm một thời gian để tập làm quen với anh. Dũng nhìn Tâm qua kính chiếu hậu.
Sao Tâm lại không nói gì với anh hết vậy?
Tâm cười cầu tài. Dạ, tại bận nhiều chuyện quá đó anh, rồi em quên khuấy đi à. Dũng thất vọng, nhưng biết làm sao đây? Chẳng lẽ ép buộc Thúy? Ép buộc để làm gì? Bản tính của Dũng không thế. Dũng nói giọng buồn rầu.
Thôi được, nếu em muốn vậy thì chiều mai vợ chồng Thông và Thi làm tiệc đãi mình. Sáng mai anh đưa em đi bác sĩ và nha sĩ. Anh cũng đã hẹn với họ rồi. Rồi đến chiều mai thì anh đón em về qua và Tâm nữa, qua nhà Thông và Thi nha. Nhưng em và Tâm đừng nói cho ai biết đó là em về ở với Tâm.
Suốt đường từ phía trường về nhà Tâm ở Furuset gần 30 phút, Kiểm Thúy chỉ trả lời cầm chừng những câu hỏi của Dũng. Dũng không còn nhận ra Kiểm Thúy duyên dáng và vui tính của những ngày mình về Việt Nam làm đám hỏi cho đúng thủ tục nước Na Uy đòi hỏi khi bảo lãnh vợ. Cô Kiểm Thúy với giọng cười trong thanh, đùa giỡn với bạn bè, thỉnh thoảng phóng tầm mắt về Dũng như dò chừng, như sợ Dũng biến mất, làm Dũng cảm thấy mình là nhân vật quan trọng. Một vai trò mà trong 10 năm ở Na Uy, Dũng chưa bao giờ cảm nhận trong những buổi tiệc tùng sinh hoạt cộng đồng.
Chắc Thúy mệt.
Dũng an ủi mình khi trở về căn nhà độc thân đã được dọn dẹp sạch sẽ để đón Kiểm Thúy. Căn phòng trống trơn, tưởng sẽ có tiếng cười Kiểm Thúy. Mùi thức ăn hâm nóng trong bữa cơm chỉ có hai người ở cái bàn học đã được trưng dụng làm bàn ăn. Buồn bã, Dũng lôi hai chai bia trong tủ lạnh ra nằm trên ghế sofa, vừa xem tivi vừa ăn chả lụa, chẳng thiết tha gì đến cơm nước nữa. Đầu óc chân thật kém học của Dũng không giải thích được lý do tại sao Kiểm Thúy không muốn về ở với mình ngay. Dũng chỉ nghĩ theo bản chất chân tình của một người dân quê gò công.
Chắc Thúy mắc cỡ. Mà mắc cỡ cái gì nữa? Đã làm hôn thú rồi. Thúy qua đây vì mình bỏ lãnh theo diện vợ con mà. Ba má mình và ba má Thúy ở Việt Nam cũng đã làm thông gia. Biết nói sao với bạn bè đây? Thôi thì cứ giấu. Chừng vài ba ngày cho Thúy quen nước, quen cái. Chờ hơn xa 6 tháng nay rồi, bây giờ mình chờ thêm vài ngày nữa thì chắc cũng không sao. Con gái bên Việt Nam thùy mị, kín đáo, chứ đâu có nhiều mấy cô bên đây. Mới bộ bịch là đã về nhà người ta, ở ngày ở đêm rồi.
Tuy tự an ủi mình như thế, nhưng Dũng vẫn mang máng, nghi ngờ một cái gì đó không thành hình. Chiều hôm ấy, ở căn nhà độc thân của Tâm, Tâm ái ngại nhìn Kiểm Thúy. Nè Thúy! Tao sợ anh Dũng biết được ý định của mày đó. Ảnh không chịu tiến hành cho xong thủ tục định cư là mày nguy đó nha. Kiểm Thúy tự tin. Không sao, nếu ông Dũng đủ khả năng để làm chuyện đó, thì ông đủ thông minh để hiểu rằng cỡ như ông ấy ở Việt Nam chỉ đáng sạch dép cho tao. Ông ấy cứ tưởng mang cái tiếng Việt Kiều ra là muốn chọn cô nào thì chọn à. Nè, tao giới thiệu mày. Nói vô dữ lắm đó, anh Dũng anh mới chịu, chứ đâu có phải là như mấy người kia. Hay là mày cứ ráng thử đi, coi tình cảm của mày với anh Dũng có khả quan hơn không? Khả quan à? Ta đã quyết định rồi, và ta đã có cách kéo dài. Mày đưa ta ra ghi danh học lớp tiếng Na Uy nhé, sớm chừng nào tốt chừng đấy. Thúy à, tao thấy anh Dũng chuẩn bị chu đáo cho mày, mà tao theo mày, hai đứa âm thầm đi theo mưu mô con đường của mình tính toán đó. Thiệt là bất nhẫn quá. Không sao, con trai năm thê bảy thiếp, không lấy được tao, thì chờ 3 năm nữa, bảy keo khác. Ở Việt Nam thiếu gì người muốn có chồng Việt Kiều, mặc sức mà chọn lựa. Ta, Kiểm Thúy, lắm kẻ đưa đón, gia đình không đến nỗi nghèo. Làm sao mà mi có thể tưởng tượng là ta sẽ có một ông chồng cao thước 6, nhà quê nhà mùa, từ đời ông cố, làm công nhân cho một hãng nước ngọt nào đó à? Nhưng mà mày phải hứa là mày sẽ đối xử với anh ấy lịch sự đàng hoàng nghe không? Cho tới khi anh hoàn hồn á. Và mày phải nhớ là trong thời gian 3 năm á, 3 năm đầu á, nếu á mà anh đòi ly dị là mày bị đuổi về Việt Nam đó nghe không? Kiềm Thúy ngáp mệt mỏi. Ta không vô ơn, tiếc rằng ta không thể yêu thương cái ông Dũng đó ngay từ lúc xem hình, và ta cũng không thể tự ép ta được. Ta sẽ không làm ông Dũng mất mặt với bạn bè đâu. Kiềm Thúy nằm nghĩ ngợi một lát rồi xoay qua Tâm. Nè, mày, Tâm coi đấy. Cái xe của ông Dũng ngó có thấy thảm không chứ? Toyota chắc là đời 85. Chủ nào xe nấy. Qua đây 10 năm rồi mà không nhà, không cửa. 6 tháng trôi qua, đúng như dự tính của Kiềm Thúy, nhưng ngoài dự đoán của Dũng, Kiềm Thúy đem theo đủ tiền để chung sống với Tâm trong thời gian học tiếng Na Uy. Thêm vào sự trợ giúp tiền bạc của Dũng, Kiềm Thúy ăn diện theo thời trang một cách nhanh chóng. Hòa nhập nhanh vào nếp sống văn minh từ cử chỉ, cách giao tiếp, lối ăn mặc. Sau khi học xong khóa Na Uy 4 tháng, Kiềm Thúy xin học nghề phục dịch nhà hàng khách sạn. Nhờ vốn liếng tiếng Anh lập lững đã học trước ở Việt Nam và dáng dấp khá lịch sự. Học khóa này, học viên được cấp học bổng sống khá dư giả. Khóa học kéo dài 2 năm. Lý do giản dị mà Kiềm Thúy dùng để giải thích tình trạng vợ không ra vợ, chồng không ra chồng của mình với Dũng là: anh Dũng à, Thúy muốn mình lấy nhau vì tình yêu thì tình vợ chồng sẽ lâu dài và đúng nghĩa của nó hơn. Thúy cần thời gian anh ạ. Anh hiểu cho Thúy nhé. Kiềm Thúy khôn ngoan, Dũng chân thật. Tình trạng lưng chừng kéo dài được hơn 9 tháng thì Kiềm Thúy quen và yêu Hùng. Đang làm việc cho hãng North Data với chức vị kỹ sư trưởng phòng. Kiềm Thúy giải thích tình trạng của mình và Dũng như Thúy đã dự tính. Tình yêu không đến được, mặc dù Kiềm Thúy cố thử lòng mình mấy bận. Hùng tìm gặp Dũng, trình bày tình yêu của anh và Kiềm Thúy, mong sự thông cảm của Dũng. Ngồi trước ly rượu, Dũng buồn rầu nói với Hùng.
Thôi được rồi anh Hùng à, tôi cũng đã đoán được cái tình trạng này. Không sớm thì muộn thì cũng phải chạy đến. À, nếu không gặp anh thì Thúy chắc cũng gặp người khác thôi. May cho Thúy đó là anh đứng đắn có chức vị. Còn số của tôi thì chỉ như là số bắt cầu cho thiên hạ thôi.
Đêm đó, hai người nói chuyện với nhau đến khuya. Chuyện thể thao, chuyện chính trị, chuyện Việt Nam. Hùng ra về với tâm trạng nhẹ nhõm, yêu đời, hãnh diện, có người yêu dịu dàng, thanh lịch. Tình yêu đâu có bắt buộc được, Kiềm Thúy nghĩ và làm như thế là đúng. Vợ chồng phải được xây dựng bằng tình yêu thì mới bền vững. Chỉ tội cho cái anh chàng Dũng thôi, số phận cả. Dũng ngồi nhâm nhi cho hết chai rượu, nghêu ngao hát.
Không, tôi không còn yêu em nữa. Không, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi,
Dũng thiếp dần trong căn nhà của mình mà 9-10 tháng trước đã chứng kiến những ước mơ chia sẻ cơm ngon canh ngọt, những ước mơ chăn gối của anh chàng độc thân chân thật. Thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Kiềm Thúy của nhà văn Võ Thị Điềm Đạm với phần phụ họa đối thoại do Võ Xuân Tùng thực hiện và phần tuyển chọn nhạc đệm với Lê Thanh Hùng. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.